Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 26 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục gặp Đức Giáo Hoàng,
và cuối cùng là giáo huấn vui.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Vũ Tiên theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha gặp các thành viên của Quỹ Liên Đới Toàn Cầu.
Vatican, sáng thứ Tư 25 tháng 5, trước khi có buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hàng tuần, Đức Thánh Cha đã gặp khoảng 20 thành viên của Quỹ Liên Đới Toàn Cầu. Đức Thánh Cha khuyến khích các thành viên gần gũi với những người bị loại trừ. Ngài nói, có nhiều Kitô hữu có trái tim bẩn bởi sự ích kỷ và tái hiện tinh thần Pha-ri-sêu ngày xưa, cần phải tiến tới một nền kinh tế cộng đồng.
Đức Thánh Cha đã trao bản văn soạn sẵn cho những người hiện diện và Ngài nói ứng khẩu với họ. Ngài thích từ ngoại biên, bởi vì Chúa Giê-xu đã đến những vùng ngoại biên như thế. Người đến đó để loan báo tin mừng. Đó có thể là ngoại biên thể lý, nhưng đó cũng có thể là ngoại biên tâm hồn, bởi vì có những người giàu về vật chất nhưng tâm hồn bị tan nát. Chúa đến với họ và phong cách của Chúa là sự gần gũi. Rất nhiều người cần đến sự gần gũi. Sau đó, Đức Thánh Cha đề cập đến vấn đề di cư. Ngài lặp lại bốn động từ căn bản: chào đón, đồng hành, thăng tiến và hội nhập. Đối với họ, cần phải thực hiện một hành trình hội nhập vào xã hội. Đây không phải là một công việc từ thiện với những người di cư, rồi để họ ở đó. Không, nhưng phải đón nhận họ và hội nhập họ bằng giáo dục, công ăn việc làm. Sau đó, Đức Thánh Cha nói về đề tài kinh tế, bắt đầu với sự dấn thân của Quỹ Liên Đới Toàn Cầu. Theo Ngài, cần phải chuyển đổi ngay bây giờ. Chúng ta cần phải chuyển từ nền kinh tế tự do sang nền kinh tế chia sẻ giữa mọi người, sang nền kinh tế cộng đồng. Về vấn đề này, cần làm việc nhiều với các nhà kinh tế trẻ, bao gồm cả phụ nữ. Ngài nói thêm, chúng ta không thể sống với một mô hình kinh tế theo chủ nghĩa tự do và khai sáng. Chúng ta cũng không thể theo mô hình kinh tế từ chủ nghĩa cộng sản. Có thể nói, chúng ta cần một nền kinh tế Kitô giáo. Trong bản văn soạn sẵn được trao cho họ, Đức Thánh Cha nhắc đến tên Quỹ Liên Đới Toàn Cầu, được xoay quanh một từ khóa là liên đới, một trong những giá trị nền tảng của học thuyết xã hội của giáo hội. Tuy nhiên, để biến từ này thành hiện thực, thì nó cần phải đi kèm với sự gần gũi và lòng trắc ẩn đối với người khác, với những người bị thiệt thòi và những khuôn mặt của người nghèo và người di cư. Ngài ghi nhận về thành phần những đại diện hôm nay đến gặp Ngài. Họ xuất thân rất khác nhau trong xã hội, nhưng cùng nhau hợp tác để tạo nên nền kinh tế bao gồm, thúc đẩy hội nhập và việc làm cho người di cư trên tinh thần lắng nghe và gặp gỡ. Ngài kết luận, đây là một con đường can đảm, và Ngài cũng khuyến khích Quỹ Liên Đới Toàn Cầu luôn dấn thân hỗ trợ người di cư và những người dễ bị tổn thương nhất.
Thảm sát ở Texas, Đức Thánh Cha nói, đã đến lúc chấm dứt nạn buôn bán vũ khí vô tội vạ.
Vatican, cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hàng tuần, Đức Thánh Cha đã diễn tả sự đau buồn về vụ thảm sát tại một trường tiểu học ở Hoa Kỳ do một thanh niên. Ngài nói, tôi rất đau buồn, tất cả chúng ta hãy dấn thân để những bi kịch như vậy không còn xảy ra nữa.
Vụ thảm sát ở trường tiểu học Uvalde đã cướp đi sinh mạng của 21 người, 18 trẻ em và 3 người lớn. Một vụ thảm sát nghiêm trọng thứ hai trong lịch sử nước Mỹ xảy ra tại trường học. Một thanh niên đã nổ súng trong các lớp học sau khi làm bị thương bà của anh, người đã cố gắng ngăn cản anh. Thanh niên này đã bị cảnh sát bắn chết. Tại quảng trường Thánh Phêrô sau buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói, đã đến lúc cần phải nói đủ rồi với nạn buôn bán vũ khí vô tội vạ. Tất cả chúng ta hãy dấn thân để những thảm cảnh như vậy không còn có thể xảy ra nữa. Duhi Plaza Kubik, Tổng giám mục Chicago, đã lên án các đạo luật về sở hữu vũ khí. Ngài tuyên bố, chúng ta phải khóc và đắm mình trong đau đớn, nhưng sau đó, chúng ta phải sẵn sàng hành động trước điều mà dường như là tuyệt vọng không thể vượt qua. 10 năm kể từ vụ thảm sát Sandy Hook, cũng tại một trường tiểu học, trong đó 20 trong số 26 nạn nhân là trẻ em. Nhớ lại điều đó và vô số thảm kịch khác đã diễn ra tại Hoa Kỳ trong những năm gần đây, Đức Hồng Y tự hỏi, chúng ta hy vọng điều gì cho con cái của mình? Hy vọng chúng học được cách xử lý trong trường hợp có một cuộc tấn công bằng súng, rằng chúng ta cảm thấy nguy hiểm khi đơn giản làm điều mà xã hội nói là tốt cho chúng, việc đến trường. Chúng ta tự hỏi liệu chúng có tương lai không? Đức Hồng Y đã yêu cầu mọi người hãy tưởng tượng mình là cha mẹ của một đứa trẻ trong trường hợp đó và sau đó hãy tưởng tượng phải chôn chúng. Nước Mỹ đang đầy vũ khí, ngài khẳng định. Chúng ta có nhiều súng hơn người. Các vụ xả súng hàng loạt đã trở thành một thực tế hàng ngày ở Mỹ ngày nay. Quyền được mang vũ khí sẽ không bao giờ quan trọng hơn mạng sống của con người. Đức Hồng Y kết luận và nói thêm, con cái chúng ta cũng có quyền và các quan chức được bầu phải có nghĩa vụ đạo đức là bảo vệ chúng.
Đức Hồng Y Giuppi, tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý.
Đức Thánh cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Matteo Giuppi, Tổng giám mục Bologna, trở thành tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý.
Hôm thứ Ba ngày 24 tháng 5, Đức Thánh cha Francisco đã bổ nhiệm Tổng giám mục 66 tuổi của Bologna, Đức Hồng Y Matteo Maria Giuppi, người đã gắn bó nhiều năm với Cộng đoàn Thánh Egidio, làm vị đứng đầu của Hội đồng Giám mục Ý. Đức Hồng Y Giuppi sẽ kế nhiệm Đức Hồng Y Gualtiero Passetti, 80 tuổi, Tổng giám mục Perugia. Đức Hồng Y Giuppi đã cảm ơn Đức Thánh Cha và các giám mục đã tin tưởng Ngài và mong muốn cùng nhau bước đi để lắng nghe nỗi khổ của người dân. Đề cử được đưa ra ngay sau khi kết thúc phiên họp thứ hai của Hội đồng Giám mục lần thứ 76 tại khách sạn Hilton Rome ở Fiumicino. Hội nghị thường niên của Hội đồng Giám mục Ý diễn ra từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 5 và tập trung vào chủ đề lắng nghe trình thuật về dân Chúa, sự phân định đầu tiên, đâu là những ưu tiên đang xuất hiện trong hành trình thượng hội đồng. Tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý đã được Đức Thánh cha Francisco vinh thăng hồng y vào ngày 5 tháng 10 năm 2019. Nhà thờ hiệu tòa của ngài là nhà thờ Thánh Egidio ở Trastevere, Roma. Ngài là thành viên của Bộ Phục vụ Phát triển Con người toàn diện và quản lý tài sản tòa thánh.
Đức Thánh cha cầu nguyện cho các nạn nhân đang chịu thời tiết khắc nghiệt ở Mỹ và Canada.
Vatican, Đức Thánh cha Francisco bày tỏ lời chia buồn đến các nạn nhân của cơn lốc xoáy tại vùng Gaylord ở Michigan, Hoa Kỳ và các cơn bão tại vùng Đông Nam Canada. Những thảm họa thiên nhiên này đã gây thiệt hại về nhân mạng và tài sản.
Đức Thánh cha Francisco cho biết, ngài đau buồn khi nghe tin thiệt hại về người và tài sản do cơn lốc xoáy đã đổ bộ vào cộng đồng Gaylord trong những ngày gần đây. Trong một bức điện gửi cho Đức Giám mục Jeffrey Grash của Gaylord, một thành phố có khoảng 4.200 dân ở phía tây Detroit thuộc bang Michigan của Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha bày tỏ tình liên đới chân thành tới tất cả những nạn nhân của thảm họa thiên nhiên này. Trong sứ điệp được Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh ký thay mặt Đức Thánh Cha, Đức Thánh Cha cho biết, ngài đảm bảo sẽ dâng lời cầu nguyện cho những người đã chết, những người bị thương, những người phải di rời và những người tham gia vào các hoạt động cứu trợ. Đức Thánh Cha cũng cầu xin phúc lành của Thiên Chúa ban sức mạnh và bình an cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi trận lốc xoáy này. Trận lốc xoáy hôm thứ Sáu đã khiến 2 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương, đánh sập đường điện và san phẳng các khu vực của cộng đồng phía Bắc Michigan, nơi hiếm khi xảy ra những hiện tượng thời tiết như thế này. Trong một bức điện riêng gửi đến Đức cha Raymond Poisson, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Canada, Đức Thánh Cha cho biết, ngài đã được thông báo về những cơn bão gần đây đã đổ vào miền Đông Nam Canada, dẫn đến thiệt hại về nhân mạng và tàn phá trên diện rộng. Trong lời cầu nguyện của mình dành cho tất cả những ai đang phải chịu hậu quả của thảm họa này, Đức Thánh Cha nói, ngài phó thác linh hồn của những người đã khuất vào lòng thương xót của Thiên Chúa Toàn Năng. Đức Thánh Cha cũng bảo đảm về sự gần gũi thiêng liêng của ngài với những người bị thương và những người đang đau buồn. Cuối cùng, Đức Thánh Cha Francisco cầu xin phúc lành của Thiên Chúa ban sức mạnh và an ủi đến các giám mục tại các vùng bị ảnh hưởng, đến chính quyền dân sự, những người đang cung cấp những hỗ trợ cần thiết.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 26 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, sáng thứ Tư ngày 25 tháng 5, Đức Thánh Cha đã có buổi tiếp kiến chung thường lệ tại quảng trường Thánh Phêrô với các tín hữu. Bài sách Thánh đọc trước bài giáo lý của Đức Thánh Cha được trích từ sách Giảng Viên. Tôi đâm ra chán ghét cuộc đời, vì đối với tôi, dưới ánh mặt trời, mọi việc làm ra đều xấu cả. Quả thế, tất cả chỉ là phù vân, chỉ là công giả tràng xe cát. tôi đã chán ghét mọi gian lao vất vả tôi phải chịu dưới ánh mặt trời, những gì tôi để lại cho người đến sau tôi. Lời kết luận cho tất cả những điều bạn đã nghe ở trên đây là hãy kính sợ Thiên Chúa và tuân giữ các mệnh lệnh người truyền. Đó là tất cả đạo làm người. Vì Thiên Chúa sẽ đưa ra xét xử tất cả mọi hành vi, kể cả những điều tiềm ẩn, tốt cũng như xấu. Kính mời quý vị theo dõi bài giáo lý của Đức Thánh Cha.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nella nostra riflessione sulla vecchiaia, continuiamo a riflettere sulla vecchiaia. Oggi ci confrontiamo col libro di Coelet, un altro gioiello incastonato nella Bibbia.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong phần tiếp tục suy tư về tuổi già, hôm nay chúng ta gặp thấy sách Giảng Viên, một viên ngọc khác được đặt trong sách thánh. Ngay khởi đầu của cuốn sách, chúng ta bị đánh động và bối rối bởi điệp khúc nổi tiếng "Phù vân quả là phù vân, tất cả chỉ là phù vân. Một vòng lặp đến rồi đi, tất cả chỉ là phù vân, tất cả chỉ là sương, khói và trống rỗng." Thật ngạc nhiên khi chúng ta đọc thấy trong sách thánh những cách diễn đạt này, vốn đặt nghi vấn về ý nghĩa của sự tồn tại của mình. Trên thực tế, sự đung đưa nối tiếp nhau giữa có nghĩa và vô nghĩa của ông Coelet là cách diễn tả chế giễu về một cái biết tách khỏi sự say mê công lý. Nơi đó chính Thiên Chúa là đấng xét xử. Và phần kết của cuốn sách chỉ ra con đường để giải thoát khỏi thử thách này. Đó là, hãy kính sợ Thiên Chúa và tuân giữ các mệnh lệnh người truyền. Đó là tất cả đạo làm người. Đối diện với một thực tế mà, vào những thời điểm nhất định, dường như tất cả những người đối lập đều ở chung một nơi, đều có chung một số phận, đến kết cục là hư vô. Chúng ta dễ có nguy cơ chọn sự thờ ơ như là phương thuốc duy nhất cho sự vỡ mộng của mình. Khi đó nơi chúng ta có những câu hỏi nổi lên. Những nỗ lực của chúng ta đã làm thay đổi được gì cho thế giới? Có ai có khả năng đưa ra những khẳng định sự khác biệt giữa đúng và sai không? Dường như tất cả những điều này là vô ích. Tại sao lại phải cố gắng quá nhiều? Đó là một trực giác tiêu cực có thể nảy sinh trong bất kỳ thời điểm nào của cuộc đời. Nhưng chắc chắn rằng, tuổi già sẽ gần như không thể tránh khỏi giây phút gặp thấy sự tỉnh ngộ này. Trong tuổi già, sự tỉnh ngộ sẽ đến. Và do đó, sự kiên vững của tuổi già trước những tác động tiêu cực bởi sự thất vọng này sẽ có ý nghĩa quyết định. Nếu những người già nay đã nhìn thấy mọi thứ, giữ vững được nguyên vẹn niềm đam mê sự công chính, thì họ sẽ có được niềm hy vọng về tình yêu và cả niềm tin. Và đối với thế giới đương đại, việc vượt qua cuộc khủng hoảng này, một cuộc khủng hoảng lành mạnh, đã trở nên hết sức quan trọng. Vì sao? Bởi vì một nền văn hóa cân đo mọi thứ, lèo lái mọi thứ, sẽ đến hồi kết thúc với một sự sụp đổ về ý nghĩa, về tình yêu và về điều thiện. Sự thoái lòng này làm cho chúng ta mất đi ước muốn dấn thân. Một sự thật phỏng chừng như thế, vốn chỉ gắn mình với thế giới này, cũng sẽ thờ ơ với những người đối lập và bỏ mặc họ, chẳng cứu vớt, để chạy theo dòng chảy của thời gian và kết cục bằng sự hư vô. Với hình thức này, được che đậy bằng tính khoa học, nhưng cũng rất vô cảm và vô đạo đức, thì việc tìm kiếm chân lý thời hiện đại bị cám dỗ xa rời niềm say mê công lý. Nó không còn tin vào số phận của mình, không tin vào lời hứa của mình, sự cứu chuộc của mình. Đối với văn hóa hiện đại của chúng ta, nền văn hóa thực tế muốn giao phó mọi thứ cho kiến thức chính xác về sự vật, thì sự xuất hiện của lý trí hoài nghi mới này là một hậu quả khắc nghiệt. Thật vậy, tri thức không có đạo đức cho chúng ta thấy thoạt đầu có vẻ là nguồn tự do, là nguồn năng lượng, nhưng nhanh chóng nó biến thành sự tê liệt của tâm hồn. Ông Coelet, với sự chế giễu của mình, đã vạch trần cám dỗ chết người này với sự toàn năng của hiểu biết con người, một sự ảo tưởng về sự toàn tri, tạo ra sự nản lòng về ước muốn. Các vị ẩn sĩ thuộc truyền thống Kitô giáo cổ xưa nhất đã xác định chính xác về căn bệnh tâm hồn này. Họ bất ngờ phát hiện ra sự hư vô của tri thức không có đức tin và không có đạo đức, sự ảo tưởng về một sự thật không có công lý. Họ gọi đó là sự lười biếng uể oải. Đây là một cám dỗ của tất cả, ngay cả đối với những người già. Nó không chỉ đơn giản là sự lười biếng, mà còn hơn thế nữa. Nó không đơn giản là sự trì trệ, mà đúng hơn, đó là sự lười biếng uể oải, là dừng lại ở kiến thức của thế giới này mà không còn say mê công lý và hành động theo sau đó. Sự trống rỗng về ý nghĩa và về ý chí là sản phẩm của cái biết này, một cái biết từ chối mọi trách nhiệm đạo đức và từ chối mọi khao khát điều thiện thật, một cái biết có hại. Nó không chỉ lấy đi ước muốn làm điều tốt, mà còn mạnh hơn, nó mở ra cánh cửa cho sự hung hãn của sự dữ. Đó là sức mạnh của một lý trí điên cuồng, bị dẫn dắt bởi một hệ tư tưởng thái quá. Thật vậy, với tất cả sự tiến bộ của mình, tất cả sự sung túc của mình, chúng ta đã thật sự trở nên một xã hội mệt mỏi. Chúng ta hãy suy nghĩ đôi chút về điều này. Chúng ta đã trở nên một xã hội mệt mỏi. Chúng ta bị áp lực phải tạo ra phú quý khắp nơi và chúng ta dung túng cho một thị trường chọn lọc sức khỏe theo tiêu chí khoa học. Chúng ta đã đặt ra một ranh giới cấm vượt qua đối với hòa bình và chúng ta chứng kiến những cuộc chiến tàn khốc hơn bao giờ hết chống lại những người không có khả năng tự vệ. Tất nhiên, khoa học ngày càng tiến bộ và điều đó thật tốt. Nhưng sự khôn ngoan của cuộc sống là một điều hoàn toàn khác mà dường như đang bị bế tắc. Cuối cùng, lý trí vô cảm và vô trách nhiệm này cũng tước đi ý nghĩa và ý chí tìm biết sự thật. Không phải ngẫu nhiên mà chúng ta đang ở trong một mùa gọi là tin giả, của những mê tín tập thể, của sự thật ngụy khoa học. Đây là một điều nghịch lý. Trong văn hóa hiểu biết này, hiểu biết tất cả mọi sự, ngay cả hiểu biết chính xác, thì lại lan tràn nhiều phép thuật, mà là những phép thuật trí thức nữa. Phép thuật sẽ dẫn đến một cuộc sống mê tín. Một đàn người ta tiến bộ về sự thông minh hiểu biết sự vật đến tận gốc rễ. Đàn khác, linh hồn lại cần một thứ khác, nên người ta đi đến con đường mê tín và kết cục với phép thuật. Tuổi già có thể học được từ sự khôn ngoan chế giễu của ông Kohelet, nghệ thuật vạch trần sự lừa dối ẩn giấu trong cơn mê của một sự thật lý trí không say mê công lý. Những người cao niên giàu khôn ngoan và hài hước đã làm rất tốt cho người trẻ. Họ cứu những người trẻ khỏi cám dỗ chỉ hiểu biết về một thế giới buồn tẻ và chẳng có sự khôn ngoan của cuộc sống. Và họ đưa người trẻ trở lại với lời của Chúa Giê-xu đã hứa. Phúc cho ai khao khát nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo huấn vui.
Trendy và An Huy xin chào quý vị và các bạn trở lại với Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt.
Chúng ta đang tìm hiểu tâm huấn niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình, kỳ số 80 từ số 271 đến số 273.
Trời, số này đến 80 rồi đó.
Ừ, 80.
Lần trước là số bao nhiêu nhỉ?
Lần trước là số 79 á.
Vậy là số tiếp theo là số...
Là số 81 á. Mà người ta bảo là mạnh giỏi chăng được 80 thôi à. Ừ. Cái có số sau
mà. Mà cái số 79 lần trước á, là cậu thấy cái điểm nào tâm đắc nhất?
Trời ơi, 79 là không những tâm đắc mà tay đắc luôn. Nghĩa là bay vô thực hành luôn.
Nghĩa là như thế nào?
Tức là lần trước là mình nói về sự phạt đúng không?
Rồi.
Đức Thánh Cha có nói là cần phải khơi dậy nơi đứa trẻ cái khả năng tự đặt mình vào hoàn cảnh của người khác.
Rồi cậu thực hành như nào?
Thì thực hành luôn. Mỗi lần mà tớ bực mình hay cãi cọ gì với ai á, là tớ bắt đầu tớ đặt mình vào vị trí của người đó liền.
Trời ơi, thánh nhân.
Gương mẫu thôi chứ thánh nhân gì ở đây.
Trời ơi, ông là tớ nể ông quá.
Sắp làm thánh thôi chứ chưa làm thánh, hiểu không?
Nghĩa là đặt mình vào hoàn cảnh của người ta.
Ừ.
Mà khi mà đặt mình hoàn cảnh của người khác á, thì cậu thấy thế nào?
Thì đại khái như là mỗi lần như vậy á, thì dù là mình có bực cỡ nào đi nữa, mình cũng phải cố giữ cho mình thật là bình tĩnh.
Calm down.
Keep calm. Đúng rồi, đó. Rồi từ từ mình đặt vào vị trí của đối phương.
Ôi giời ơi. Thế đây có nghĩa là giải hòa đúng không?
Không. Khi đặt mình vào vị trí của đối phương thì cậu sẽ thấy gì? Cậu sẽ thấy là tụi nó sai bét sai bè.
Trời ơi, có nghĩa là ông đúng hết hả?
Đúng rồi. Thỉnh thoảng tôi mới thấy tớ sai gì mà.
Trời ơi, thỉnh thoảng là bao nhiêu lần?
Đại khái là 10 lần đó, thì tớ sai khoảng 9 lần thôi.
Ôi trời ơi, cái thỉnh thoảng của ông cái này thì toang hết luôn này. Kiểu này thì tôi đoán là ngày trước ông học xác suất thống kê là cực kỳ giỏi.
Ừ.
Có 10 lần mà 9 lần trúng.
Không, 9 lần á là tôi đi thi lại. Mà mỗi lần nào đi thi lại tôi cũng được 10 điểm.
Tôi sợ quá. Tôi bây giờ là nãy giờ là tôi kiên nhẫn với ông lắm rồi.
Thỉnh thoảng tôi thấy ông thỉnh thoảng mới kiên nhẫn với tôi chứ có thể luôn luôn đâu.
Thôi bây giờ ông vào luôn cái bài mới dùm tôi.
Đây, thật ra nãy giờ tôi vào rồi mà tại ông không biết thôi. Bài mới có tên là Thực tiễn trong kiên nhẫn.
Wow.
Kiên nhẫn.
Kiên nhẫn rồi, thực tiễn. Rồi, số 271. Giáo dục đạo đức bao hàm việc chỉ đòi hỏi một đứa bé hay một người trẻ
những điều đối với chúng không là một hy sinh quá mức chịu đựng, không quá mức chịu đựng nha, và chỉ đòi hỏi trong mức độ chúng phải nỗ lực một chút mà không gây phẫn uất hoặc cảm thấy là bị cưỡng bức.
Và hành trình thông thường là đề ra những bước nhỏ có thể được hiểu, rồi được chấp nhận, rồi được trân trọng, và bao gồm một sự từ bỏ hợp lý.
Quyết định nào cũng phải từ bỏ cho nó.
Đúng rồi.
Nhưng mà cái sự từ bỏ nó phải tiệm tiến, đúng không?
Đúng rồi. Đấy. Từng bước cứ bắt đầu từ những việc nhỏ bé thôi.
Đấy. Ngược lại thì sao? Nếu đòi hỏi quá nhiều thì sẽ không đạt được một điều gì cả.
Đấy, cho nên người ta có kinh nghiệm là gì? Có người ta ngay khi mà có thể được giải thoát khỏi một cái đè nén hay cái quyền bính rồi đó,
cái áp bức rồi
đó, là thôi người ta không còn làm điều tốt nữa.
Trời ơi,
cái này nín thở qua xong.
Cái này là kinh nghiệm cá nhân đúng không?
Vì cá nhân, này là đúc kết một quy nạp. Quy nạp.
Rồi hết số 271 thì thầy anh Huy vừa rồi đã đúc kết được một cái kinh nghiệm. Đó là ép thôi nhưng đừng có ép quá.
Thì đó người ta bảo là ép giàu, ép mỡ. Ai nữa ép duyên. Mà đọc giáo huấn vui mà nói liên thuyên thì bị ông định ông ép.
Bởi vì sao? Tôi là tôi không có cái mức chịu đựng vừa phải. Chứ mà bây giờ mà ông mà cứ liên thuyên quá thì tôi là chịu không nổi.
Đúng rồi. Mà đặc biệt ông á thì còn không sao, nhưng mà mấy đứa trẻ là nó cần phải có một cái đòi hỏi mà đừng có quá mức chịu đựng của nó.
Nghĩa là đi cầu thang á thì phải có bước 1, 2, 3, 4.
Đúng rồi. Chứ mới bắt đầu vào bắt đứa trẻ nhảy phát lên bậc 5 sao nó nhảy không?
Đúng rồi. Cái này nhảy không được là bỏ luôn này. Chứ đừng có nói là bước 1.
Vì đấy, bỏ luôn hả? Hoặc á là mấy đứa trẻ nó có thể phản ứng bằng một cái thái cực ngược lại. Đó là gì? Là như lúc nãy tôi nói đó, nín thở qua xong.
Kinh nghiệm cá nhân đó.
Ép thì tôi chịu đó, đúng không? Lúc còn nhỏ ở nhà với bố mẹ thì rất là ngoan. Thanh niên nghiêm túc.
Thanh niên nghiêm túc là sao?
Thanh niên nghiêm túc á là gì? Là tham gia nhiều phong trào thi đua, vườn hoa học tốt nè, vở sạch chữ đẹp nè, hoa điểm 10 nè, tiết học điểm A nè. Rồi kết quả 2 năm á là đều được danh hiệu là bố mẹ công nhận là cháu ngoan bác hai.
Trời ơi. Cháu ngoan bác hai và cháu ngoan của bà nội. Ý ông muốn nói ở đây là hồi nhỏ á là một thanh niên gọi là cực tốt.
Đúng rồi.
Xuất sắc.
Đúng rồi.
Nhưng mà dần dần lên á, đi ra khỏi cái vòng tay của bố mẹ.
Đúng rồi.
Là muốn làm gì thì làm.
Đúng rồi. Nó nín thở là qua xong. Mà qua xong được rồi hở là ra đời coi như là tự do tung hoành luôn.
Chạy tung tăng đúng không?
Cậu nhìn tới gương tết nè. Nhìn gương tết nè. Nó hồi nhỏ cháu ngoan ấy. Cháu ngoan bác hai, bác ba, bác tư gì đều khen hết nha.
Nói chung là cái sự tự do, cái sự tự nguyện ở đây nó là một cái vấn đề lớn.
Đúng rồi.
Bây giờ mình phải qua một cái số tiếp theo để giải quyết vấn đề này.
Đúng rồi.
Rồi vào ngay số 272 nè.
Tức Thanh Cha nói, việc giáo dục đạo đức đôi khi gặp phải phản ứng khinh thường do con trẻ trải nghiệm mình đã bị bỏ rơi vì thất vọng, vì thiếu tình thương hoặc là vì một ấn tượng xấu về cha mẹ.
Đúng rồi. Và các giá trị đạo đức thì sẽ được phóng chiếu lên những hình ảnh gọi là méo mó, như hình ảnh méo mó về người cha và người mẹ.
Đúng
và
rồi.
Thậm chí là về Thiên Chúa nữa.
Đúng rồi.
Đấy. Mà những cái hình ảnh méo mó đấy á, nó bởi đâu? Bởi cái sự yếu đuối của những người lớn.
Bởi thế, ta cần giúp cho thanh thiếu niên biết áp dụng trong thực tế những điều tương tự như là những giá trị đạt được cách đặc biệt nơi một số người rất ư là gương mẫu.
Ví dụ như thầy Huy đây.
Khiêm tốn. Một số người gương mẫu nè, nhưng mà đôi khi nơi họ cũng được thể hiện một cách không hoàn hảo ở mức độ khác nhau.
Đấy, cái này là điều quan trọng này. Hồi tớ ở trong nhà tập ấy, thì cha giáo có nói như này, là gửi con đến một cái nơi như đó đó, một cái cộng đoàn của các cha các thầy khác, một cộng đoàn có các giáo dân như thế, nhưng mà không phải là tất cả đều hoàn thiện đâu. Quan trọng ấy là phải nhìn sự không hoàn hảo của một người khác bằng một cái đôi mắt hoàn hảo.
Trời ơi.
Đó. Vì vậy
hôm nay cho thấy mấy cậu hoàn hảo ghê luôn á.
Thôi được rồi. Bây giờ đọc tiếp. Cái sự hoàn hảo là cái sự tiếp tục, chứ không phải là dừng lại một cái điểm nào đó cảm thấy là tự nói mình khiêm tốn.
Đồng thời Đức Thánh Cha nói, vì những phản kháng của người trẻ thường gắn liền với những kinh nghiệm tiêu cực, cho nên ta cần giúp họ đi theo con đường chữa trị vết thương của thế giới nội tâm. Từ đó họ mới có thể đi đến sự thông cảm và hòa giải với con người và với xã hội.
Đúng.
Chứ không phải là cứ làm nó trận là nó nghe đâu không có đâu.
Rồi.
Chữa lành.
Và hết số 272 này thì tôi thấy một điều quan trọng, đó là người lớn không phải lúc nào cũng làm gương tốt. Mình phải thừa nhận một cái điều là như vậy.
Đúng.
Điều thứ hai á, là khi mà dạy con á, thì thực sự là cần phải khiêm tốn.
Đúng rồi.
Bởi vì giúp cho những đứa trẻ nhận ra những cái giá trị. Điều đó chưa đủ. Mà còn phải nhận ra rằng đôi khi á, những cái tương quan xã hội ấy, nó có những cái tổn thương, nó có những cái vết thương.
Đúng rồi.
Và chính người cha người mẹ là những người gần nhất, những người lắng nghe được những cái tổn thương của con mình, giúp con của mình tiến bộ.
Đấy. Vết thương bên ngoài ấy, nhìn vậy mà dễ lành, đúng không? Bôi dầu mùa u một cái ngày hôm sau lành ngay đó. Còn vết thương nội tâm á, thì không biết đến khi nào mới làm được. Đó, chưa kể là sát mũi vào thêm nữa. Đặc biệt là đối với trẻ em. Đó, có khi á vết thương nó đi theo nó suốt đời luôn.
Đúng rồi, có những cái tổn thương mà theo tâm lý á, người ta nói như này. Nếu như á mà trong một cái mức độ của một độ tuổi ấy, cậu không hoàn thành được cái sự trưởng thành tâm lý ấy, thì dù cậu có lớn đến mấy đi chăng nữa, cậu cũng phải trở lại đến cái giai đoạn đó để thực hiện được cái bài toán đó.
Đấy.
Thực hiện được cái mốc trưởng thành đó.
Đó. Hoặc là chữa lành những cái vết thương từ thời đó luôn á.
Đúng rồi.
Giờ để lại sẹo á. Nè, còn có tay tới đầy sẹo nữa không? Đó, sẹo không mà.
Cái đấy là tuổi thơ dữ dội không ơi.
Dữ dội.
Đó, này cần phải chữa lành. Nên là bây giờ là tôi phải chịu đựng lắm á.
Mà đây không phải vết thương nội tâm không? Đây là vết thương ngoài da.
À, đấy là vết thương ngoài da thôi đó. Còn những cái vết thương nội tâm là phải chịu đựng cái mức độ còn sâu xa hơn.
Đấy.
Rồi, vậy thì cái việc mà đồng hành với người trẻ, điều tiên quyết là cần có lòng tin.
Đó.
Khi mà có lòng tin á thì mới đi vào được một cái mối tương quan. Và chính cái tương quan đó nó mới giúp chữa lành.
Đúng rồi. Đấy. Tại vì khi mà trẻ nó tin tưởng bố mẹ, nó nói ra được với cha mẹ, nó tâm sự được với cha mẹ của nó, thì lúc đó bố mẹ mới biết là nó có vấn đề gì, đúng không?
Đúng rồi.
Chứ còn nó im luôn thì sao biết được.
Đấy, ví dụ như Chúa Giêsu cậu thấy không? Mỗi lần chữa lành thì Chúa có hỏi gì không?
Hình như là trước khi chữa lành đó, Ngài hỏi là anh muốn tôi làm gì cho anh?
Thì thường câu trả lời sẽ như nào?
Thưa thầy, xin cho con được được khỏi, được sạch này nọ.
Được thấy ví dụ như vậy.
Đó.
Đấy. Vấn đề ở chỗ là cái người đó họ cũng có lòng tin vào chính Chúa Giêsu.
Đấy. Rồi
sau đó là có một cái tương quan, có cái sự tương tác với nhau, cũng
dám
sự trao đổi với
ra,
nhau,
đúng không? Đó. Đấy. Mà không phải lúc nào mà trẻ nó tin tưởng, nó nói ra là cũng êm xuôi đâu nha. Đôi khi là cha mẹ không có khả năng và sự kiên nhẫn để lắng nghe nó.
Đấy.
Nó tin tưởng nhưng mà sau đó nó thất vọng.
Đấy, thì một cái chữ quan trọng thôi, đó là chữ thành tâm thật sự yêu thương.
Đấy, tôi thấy ông đọc 6 chữ chứ phải một chữ đâu. Thành tâm thật sự yêu thương, đã một chữ. Trời ơi, hồi xưa học học văn lớp mấy thì cô giáo thì lấy chồng.
Cái danh từ ở đây là yêu thương.
À,
đấy,
yêu thương.
Còn thành tâm và thật sự ở đây là trạng từ, tính từ mà thôi.
Đấy,
đấy. Đó.
Thôi bây giờ mình qua số tiếp theo coi Đức Thánh Cha có nói thêm cái danh từ nào hay hơn nữa.
Đúng rồi. Vậy thì vào số 273.
Trong khi đề ra các giá trị, ta cần tiến hành từ từ, khai triển bằng nhiều cách khác nhau, tùy theo độ tuổi và khả năng cụ thể của con trẻ. Không có đòi hỏi phải áp dụng các phương pháp nghiêm ngặt và thiếu uyển chuyển.
Những cái đóng góp có giá trị của tâm lý học và khoa học giáo dục ngày nay thì cho thấy rằng, để làm thay đổi hành vi của một đứa trẻ, nhất là những cái thói quen nha, thì cần một quá trình tiệm tiến. Bởi vì cái sự tự do ấy, thì cần phải được khai thông, cần phải được kích hoạt.
Đó.
Và cái sự tự do nó đôi khi nó không có bảo đảm cái sự trưởng thành.
Không phải cứ là cứ tự do là trưởng thành, đúng không?
Đó.
Rồi có sự đồng hành, kiên nhẫn, tiệm tiến. Tự do mà được đặt trong hoàn cảnh thực tế, đó là tự do bị giới hạn và có điều kiện.
Thật ra cái tự do mà cậu vừa nói nó không đơn thuần là một cái khả năng gọi là lựa chọn điều tốt.
Ví dụ như là đôi khi mình không có phân biệt được giữa một bên là tự nguyện, đúng không? Và bên kia là tự do.
Đấy, cái chốt đây là tự nguyện và tự do.
Đấy,
đấy sự phân biệt. Một người nào đó có thể ước muốn rất mạnh mẽ một điều gì đó rất là xấu. Hoặc là do một cái đam mê nào đó không thể cưỡng lại được.
Dữ dội luôn.
Đấy, hoặc là bởi người ấy đã được dạy như vậy trong cái nền giáo dục gọi là rất là tệ.
Cho nên trong trường hợp như vậy ấy, những người đó hỏi họ có tự nguyện không? Tự nguyện chứ, đâu ai ép họ mê mấy chuyện đó đâu, đúng không? Nhưng mà mình hỏi họ có tự do không? Chưa chắc nha. Bởi vì sao? Bởi vì đúng là họ tự nguyện, nghĩa là không có mâu thuẫn với xu hướng của ý chí. Họ muốn như vậy, nhưng đó không phải là tự do. Bởi vì hầu như người đó không thể không chọn cái điều xấu ấy.
Đó là bởi vì cái tự do này nó đặt trong một cái điều kiện sống.
Đấy.
Nghĩa là trong cái điều kiện sống như vậy á, người ta không có một cái chọn lựa nào khác. Gọi là một cái sự tự do bị cưỡng ép,
bị điều kiện hóa luôn.
Đấy, chính xác, điều kiện hóa.
Ví dụ như là cái người nghiện ma túy, người ta hay gọi trên mạng là mai thúy đó. Thì nghiện á, thì mình nghĩ tôi tự do, tôi có tiền thì tôi đi mua ma túy, đúng không? Ví dụ vậy, nói vậy thì tự do đâu ai ép đâu, đúng không? Nhưng mà thật ra là họ đang bị lệ thuộc vào cái ma túy đó. Ma túy nó làm chủ họ chứ không phải là họ làm chủ ma túy.
Một cái sự nghiện, một cái sự đam mê mà không cưỡng lại được.
Bất kỳ cái nghiện nào cũng vậy luôn. Mình bị cái cơn nghiện nó làm chủ của mình.
Đấy. Ví dụ nhá, khi mà một người mà người ta muốn sử dụng ma túy, đấy, thì cái anh này anh sẽ làm hết sức có thể để có được cái ma túy đó.
Đúng rồi.
Bởi vì đang cần mà, đang nghiện lên cơn rồi. Thì nhưng mà ấy, anh ta đã bị một cái áp lực cưỡng bách. Một cái áp lực cưỡng bách mà cực kỳ mạnh mẽ đến nỗi mà không có thể làm một quyết định khác hơn được. Bằng mọi giá là phải có ma túy ngay bây giờ.
Đấy, cho nên tự nguyện là tự nguyện nhưng mà không có tự do, là nô lệ rồi. Và thật là vô nghĩa khi mà nói là hãy để anh tự do lựa chọn. Bởi lẽ thật ra là gì? Anh ta, cái người mà cậu vừa kể đó,
thật ra đó là anh ta không có thể lựa chọn đâu, không? Cho nên không có tự do đó. Là càng lao vào ma túy như vậy, anh ta càng gia tăng nghiện ngập, càng trở thành kẻ nô lệ.
Và những người nghiện như vậy thì thực sự là cần sự giúp đỡ của một người khác, cần một cái tiến trình giáo dục tiệm tiến.
Đấy, hết số 273. Số này Đức Thánh Cha có một cái phân biệt hay mà chúng ta cần nhắc lại một lần nữa thôi, là giữa tự nguyện và tự do.
Trong hai cái đó thì cái nào quý hơn?
Chắc chắn là tự do quý hơn rồi, không? Bởi vì khi mà tự do phân biệt được điều tốt và điều xấu thì mình có khả năng chọn cái điều tốt. Tự do đây là tự do chọn điều tốt.
Cái tự do thật sự theo đúng cái định nghĩa của nó ấy, không phải là tự do để chọn điều xấu hay điều tốt.
Đấy.
Mà cái tự do thực sự ấy, là cái tự do để chọn điều tốt.
Đấy, không phải đấy. Là muốn làm gì làm.
Mà chỉ trong cái điều tốt á, thì mình mới cảm thấy mình là người tự do thôi.
Wow, ông nói câu ông có tự do không?
Tự do á.
Phải ép không?
Tự nguyện luôn.
Ủa chứ không phải đọc kịch bản hả?
Không,
kịch bản ghi không?
Có ghi hả? Không có.
Cái này là tự do, đó. Vừa tự nguyện vừa tự do, đó. Đó. Không ai ép cả. Đó.
Kinh nghiệm cá nhân.
Đấy. Vậy nên á, học cách sử dụng tự do là cũng là một vấn đề
cực kỳ là khẩn thiết, một câu hỏi cực kỳ lớn.
Cho nên không ai có thể nói mình là hoàn toàn tự do được, đúng không? Thế nào cũng có một chút chút gì đó lệ thuộc đó. Không cái này thì cũng cái khác.
Đúng rồi. Và bất chấp lứa tuổi, nghĩa là từ người nhỏ đến người lớn, là nam hay nữ, là độc thân hay là gia đình, đấy, tất cả đều có một cái sự lệ thuộc nào đó.
Thôi giờ sẵn là tôi đấm ngực luôn nha, tôi xưng tội với cậu nha. Mà có được xưng tội vậy không? Hay là phải xóa đi?
Không, cứ xưng đi.
Được hả? Nhưng mà cậu có được giải tội đâu, đúng không?
Cái này là xưng tội công khai.
Xưng tội công khai. Thì xin xưng tội công khai là tớ cũng là kẻ nghiện đấy, phải không?
Nghiện gì?
Nghiện kem.
Trời
ơi. Chỉ còn có kem thôi là ông giám đốc đài ông bảo đọc bao nhiêu số giám hứng vui là đọc hết luôn. Trời. Mà không có kem hỡi là đọc một số thôi cũng uể oải.
Trời. Bây giờ tôi hiểu là sau một cái lệ thuộc nó là cả một câu chuyện đằng sau.
Đấy rồi. Mà phải riêng tôi đâu, 10 người ở Roma này 9 người nghiện kem rồi. Có nguyên câu lạc bộ hội nghiện kem á.
Cái này là ông đang đặt mình vào hoàn cảnh người khác đúng không?
Đó. Suy bụng ta ra bụng người ha. Thôi bây giờ thì nãy giờ chúng ta đọc dài rồi đó. Bây giờ cậu có tự do để kết thúc cái bài này ở đây không?
Trời ơi, tớ hoàn toàn tự do mà thậm chí còn tự nguyện nữa.
Rồi, vậy thì chúng tôi xin kết thúc bài hôm nay ở đây để cho quý vị được tự do.
Vậy thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt lần tới. Xin chào và hẹn gặp lại.
Mà từ từ đã, lúc nãy còn nói lần tới, nhưng mà lần tới là khi nào? Tôi nhớ là lúc nãy trước khi thu cậu có nói cái điều gì đó với tớ đúng không?
Thật ra thì tớ cũng muốn nói nhưng mà đến cái giờ phút này cảm thấy không có nỡ.
Ủa gì không nỡ, gì nghe giống như đang sắp chia tay chia chân gì quá vậy không?
Trời ơi, ngoài kia cũng thế không? Những chiếc giò xe chờ đầy hoa phượng, em chờ mùa hè của tôi đi đâu?
Ủa thì có liên quan gì đến câu hỏi của tôi là lần tới thu là lần nào?
Ơi, phượng là báo hiệu mùa gì à?
Thôi hỏi gì cũng hỏi. Phượng báo hiệu mùa hoa phượng nở.
Trời ơi. Phượng là báo hiệu mùa hè đúng không?
À.
Đấy. Trong cái mùa hè này thì ông có chương trình gì?
À, thì chương trình của tôi nói ông làm gì, tôi chỉ cần biết á, là mùa hè này Trần Đỉnh và anh Huy mỗi người một phương, nghĩa là tôi và ông sắp tới là ở hai đầu nỗi nhớ rồi. Ở hai đầu nỗi nhớ anh mơ về bên em, ngôi sao như xuống thấp cho ta gần nhau hơn.
Ôi
giời ơi, ngồi cạnh nhau đây giọng không vui được nữa ông ơi.
Vậy để chốt lại một điều đó là chúng ta phải tạm xa giao hứng vui trong mấy tháng hè đúng không?
Đúng rồi, mà nhớ là tạm xa thôi nha, chứ không phải xa hoài rồi nha ông. Đừng tưởng là tôi buông tha cho ông không có tự do sớm rồi đâu. Sau đó chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những kỳ tiếp theo của Tông Huấn Amoris Laetitia,
niềm vui của tình yêu. Vậy thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn sau mùa hè trong chương trình Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt. Xin chào và hẹn gặp lại.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.